vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và ngay bây giờ là câu chuyện của ngày hôm nay, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái thông báo có thể nói là rất là quan trọng đến từ Tây Úc, của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại tiểu bang Tây Úc, về kết quả bầu cử tân ban chấp hành cộng đồng nhiệm kỳ 2017-2019. Và với cái kết quả này thì tôi chắc chắn là rất là nhiều người cũng sẽ rất là bất ngờ. Và cái kết quả này cũng để lại rất là nhiều suy ngẫm cho chúng ta, những người trong cộng đồng cũng như là những người đang trong vai trò đại diện trong cái tổ chức cộng đồng người Việt tự do Úc Châu trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là tại tiểu bang Tây Úc. Thì hôm nay rất là hân hạnh và trân trọng được giới thiệu đến quý vị tham gia với chương trình có ông Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Tây Úc. Lần đầu tiên xin kính chào ông Nguyễn Anh Dũng ạ.
Dạ, cảm ơn anh. Xin kính chào quý khán giả.
Vâng, thưa ông Nguyễn Anh Dũng, có lẽ là đầu tiên thì xin ông tóm tắt lại một đôi nét về cái cuộc bầu cử tân ban chấp hành cộng đồng nhiệm kỳ 2017-2019 và cái kết quả cụ thể một chút được không ạ?
Dạ, được. Riêng bản thân tôi là bác sĩ Nguyễn Anh thì tôi đã làm chủ tịch cộng đồng được 3 nhiệm kỳ 6 năm rồi. Cho nên là cái kỳ này đó thì tôi quyết định là tôi không có đứng lên giành ra tranh cử nữa, để có cơ hội cũng như là khuyến khích và kêu gọi những giới trẻ hoặc là những thành phần có lòng với cộng đồng đứng ra gánh vác chuyện chung. Thì có liên danh của ông luật sư Hữu, cũng là trẻ tuổi, ông là cũng nghị viên của hội đồng thành phố Wanneroo, thì có vào khoảng hơn 500 đồng hương đến bỏ phiếu. Thì đó là một con số tương đối là kỷ lục, tại vì từ xưa đến giờ mà bầu cử cộng đồng thì rất là ít người đến. Thời xưa nữa đó, cách đây khoảng 7-8 năm thì chẳng ai đến. 20-30 người đến rồi, người này đùn người kia làm cho rồi. Sau này thì cái thành quả 6 năm của chúng tôi làm cho cộng đồng thì đã đưa cộng đồng lên một cái bước rất là cao, là nhà nước rất là tôn trọng. Mình đã làm được nhiều rất là thành quả, xây dựng được tượng đài, xây dựng được công viên, xây dựng được những cái lợi ích chung cho cái người Việt tại Tây Úc rất là nhiều. Bản thân tôi thì được Quốc hội mời là một trong những 9 người thành viên cố vấn cho Bộ Sắc tộc. Rồi các trường trung học lại mời mình làm thành viên của ban giám hiệu của nhà trường của họ. Cho nên là cái tự nhiên cả cái chính giới của tiểu bang nó bùng lên, nhận thấy người Việt Nam mình như một ngôi sao mới xuất hiện. Thì cái thành quả đó nó làm cho những người khác rất là thích. Và tôi, riêng bản thân tôi thì sau 6 năm rồi đó thôi, làm vậy cũng hút cống hiến cũng nhiều, mình để thời giờ coi bệnh nhân nhiều hơn. Thì mình để cho những liên danh khác ra, thì kết quả bầu cử ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 10 vừa qua thì có một sự rất là bất ngờ, là rất là đông đảo, cái tỷ lệ của người dân đều không chấp nhận, không tín nhiệm cái liên danh đó, mặc dù toàn là em trẻ thôi. Kỹ sư, luật sư, accountant rất là nhiều. Thì đó là một cái câu trả lời của người dân, là họ cũng chưa, những người đó chưa có làm cái gì để cho cộng đồng tin tưởng để mà họ giao phó cả. Thì đó là cái điều buồn cho tôi, là tôi theo những cái quy luật thì tôi lại phải ở lại một thời gian để cho ban vận động và tiếp tục kiếm người ra nữa. Nếu mà sau 2 tháng theo đúng quy, đúng cái constitution, cái nội quy cộng đồng, mà nếu không có ai ra nữa thì tôi này là automatic lại phải đánh một nhiệm kỳ 2 năm nữa.
Nhiệm kỳ tiếp. Vâng. Ông mới trình bày những cái nét sơ lược về cái cuộc bầu cử này cũng như là cái kết quả một cách rất là chung chung. Bây giờ chúng ta nói tới cụ thể, tức là trong cái cuộc bầu cử tân ban chấp hành cộng đồng này thì có những liên danh nào, và những liên danh ấy là ai, họ hoạt động trong lĩnh vực nào, cái ý tưởng khi mà họ đưa ra để mà bước lên tranh cử là gì thưa ông?
Vâng, thì liên danh đó là của ông luật sư Nguyễn Hữu. Ông là counselor của Council Wanneroo. Ông ấy lập liên danh gồm có 6 thành anh em trẻ, trong đó có 2 phụ nữ làm những chức vụ như là thư ký với thủ quỹ, rồi cũng có accountant, cũng có một anh kỹ sư, một anh craftsman là họa viên. Thì tất cả những bộ mặt rất là tươi sáng, rất là đẹp đẽ. Thì có vào khoảng là ông ta được 187 phiếu tín nhiệm ông ta làm chủ tịch, và có 305 phiếu không tín nhiệm, mất tín nhiệm. Đó. Đồng thời có 4 phiếu bỏ sai, và cũng có rất nhiều đồng hương bỏ phiếu không có đúng, là vì cái ban vận động bầu cử không có giải thích thật là rõ ràng. Dạ. Khi mình bầu tín nhiệm thì nó là kết quả là cái gì, và mình không tín nhiệm thì kết quả là cái gì. Thì họ hình như là người dân không có nghe được rõ, cho nên là có nhiều người đã về đã bỏ sai. Nhưng mà có số, tôi nghĩ chắc có số nó cũng nhỏ thôi, không có nhiều.
Vâng, và rõ
ràng. Nhưng mà nói chung với cái tỷ lệ chênh lệch như vậy thì cái lòng dân nó chưa có cho cái cái liên danh của ông Luật Sư Hữu một cơ hội để mà ra phục vụ cộng đồng.
Vâng.
Thì cái tiêu đề của cái luật sư, cái liên danh của ông Luật Sư Hữu là làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn, làm cho cộng đồng đoàn kết hơn, cái hiệu hơn hơn cả, thì đó, thì đó là cái tiêu, cái gọi là cái mục đích đặt ra vậy thôi.
Chúng ta cũng đều nghe được những cái tiêu chí đưa ra để ứng cử rồi. Và cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người quan tâm ở trong cuộc bầu cử này, đó là có tới 305 phiếu bất tín nhiệm so với số phiếu tín nhiệm chỉ là 187 mà thôi, tức là gần như là gấp đôi rồi. Cái sự bất tín nhiệm là gần như gấp đôi so với sự tín nhiệm. Đây là một cái câu hỏi đặt ra. Đây chắc chắn là một cái điều mà nhiều người băn khoăn. Về phía ông Nguyễn Anh Dũng đó, trong quá trình ông làm việc như vậy, ông hoạt động tại tiểu bang Tây Úc, thì chắc chắn ông hiểu rất là rõ nội tình của các cái hoạt động trong đó. Thì ông có thể đưa ra một cái lời giải thích được không, là tại sao lại có chuyện bất tín nhiệm nhiều đến như vậy ạ?
Thì theo thứ nhất là tôi minh xác là trong cái cuộc bầu cử này tôi không có đứng ra, chỉ có một đại diện độc diễn thôi, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là có lẽ lòng dân không có ủng hộ nhiều, là vì trong cái lúc vận động tranh cử đó thì phe đại diện kia có lẽ đã phạm những lỗi lầm chiến thuật rất sai lầm. Tôi không có muốn nói cái đó ở đây vì là cái chuyện cái chính sách của cái ban tham mưu họ đặt ra thôi. Thì tôi nghĩ là cái message, cái tỉ nhắn cho mọi người trong toàn thể đất nước chúng ta không dựng dành cho Tây Úc, đó là thứ nhất, một liên danh ra thì chưa chắc là mình đã nắm phần thắng khi cái lòng dân không chấp nhận. Thứ nhì, đó là cái chiến thuật và cái chủ trương của mình nó phải phù hợp với cái sự tiến bộ và những chuyện gì đang xảy ra trong cái tiểu bang của mình. Ví dụ như là một cái liên danh tiền nhiệm đi trước mình mà làm sai, thì mình sẽ phải có một cái phương pháp làm sao để cho người dân thấy rằng mình có thể sửa đổi được những cái đó. Thứ nhì nữa, nếu mà cái liên danh tiền nhiệm đi trước mình mà làm toàn chuyện hay mà mình đi nói ngược lại thì mình tự mình giết mình chết. Đó là cái nhìn cái của tôi thôi. Và những người khác thì có sự phán đoán riêng của họ thì tôi không rời biết bàn chuyện đó.
Vâng, trong cái vai trò là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Tây Úc trong suốt những năm vừa qua, thì ngay cả trong cái cuộc bầu cử tân ban chấp hành này, ông Nguyễn Anh Dũng đã xác định rồi, đã nghĩ rất là rõ rồi là ông để lại cái vị trí đó để cho những người tiếp nối, những người có thể tức là che già măng mọc đó, để mà phục vụ cộng đồng thật là tốt. Đấy là cái mong muốn của ông. Cái điều đấy làm cho ông rất là độc lập trong cái vị trí trong cái cuộc bầu cử này. Thế thì sau một cuộc bầu cử này, ông có nghe được những cái chia sẻ của bà con, những người mà đứng ra bỏ phiếu? Có thể là họ bỏ phiếu tín nhiệm mà cũng có thể họ bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng mà họ có chia sẻ điều gì với ông không? Và ông có thể chia sẻ lại để quý thính giả được biết được không ạ?
Thì tôi cũng không có nghe những cái phản ảnh mà chia sẻ trực tiếp cảm nghĩ sau cuộc bầu cử. Nhưng mà chỗ này sẽ có một buổi triệu tập, tức là đại hội thường niên sắp tới, rất là gần. Thì chỗ này sẽ ban chấp hành đương nhiệm bây giờ là sẽ có những cái hiện tượng phân tích, giải thích, và cũng là cơ hội để cho những người, ví dụ như bỏ phiếu tín nhiệm cho ông Luật Sư Hữu mà ông không được, sẽ có ý kiến riêng của họ. Và những người bỏ phiếu không tín nhiệm, họ sẽ cũng sẽ trình bày quan điểm của họ. Và tôi nghĩ cái đó chúng ta sẽ rút được bài học kinh nghiệm cho tương lai. Còn bây giờ thì tôi chưa nghe ai nói bất cứ một cái gì về cái chuyện đó. Chỉ có một số người đến complain là cái thể thức bầu cử đó, cái ban tổ chức bầu cử đó không có nói cho rõ cho họ, có thể làm nhiều người hiểu sai lạc. Hoặc là có những người có cơ hội để mà bất tín nhiệm thì lại bỏ thành tín nhiệm, và có những người mà muốn tín nhiệm thì lại bỏ thành bất tín nhiệm, something like that. Nhưng mà tôi nghĩ là cái sự sai lầm nhiều nhất là những người họ không muốn tín nhiệm thì họ bỏ lại thành tín nhiệm. Thì đó là cái common mistake, cái thường.
Tức là misleading.
Tôi nghĩ là cái ban bầu cử nên phải có cái phương pháp sao cho nó rõ ràng hơn.
Vâng, thôi thì kết quả bầu cử thì cũng đã có rồi. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta được biết rồi là chiếu theo cái điều 39 khoản 1, 2, 3 và 4 của bản nội quy của cộng đồng đó, thì với cái số phiếu bất tín nhiệm nó vượt qua số phiếu tín nhiệm, mà thậm chí đây vượt qua rất là nhiều như vậy, thì chắc chắn là ban chấp hành cộng đồng đương nhiệm sẽ phải lưu nhiệm thêm ít nhất là 2 tháng tới trước đã này, để mà kêu gọi các thành viên của cộng đồng ra tranh cử. Như ông Nguyễn Anh Dũng cũng đã trình bày là nếu như mà không thể tìm ra được cái người ra tranh cử, hoặc là ra tranh cử nhưng mà cũng lại không đáp ứng được cái yêu cầu, không qua được những cái cuộc bầu cử như thế này, thì ban chấp hành đương nhiệm sẽ tiếp tục lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ 2 năm nữa. Vậy thì đến lúc này đó, thì thưa ông, có lẽ là cái lúc mà chắc là ông Nguyễn Anh Dũng sẽ chia sẻ một chút về cái thể lệ, những ai có thể đứng ra ứng cử, điều kiện là như thế nào, để mà những người nghe đài, những bà con nghe đài, những người mà tâm huyết với cộng đồng có thể đứng ra để mà gánh vác việc cộng đồng trong tương lai chăng, thưa ông?
Vâng, thì tôi, cái đó là cái điều tôi rất là mong muốn, là vì già thì phải có măng mọc, thì cái măng nó phải mọc lên, nó phải theo đúng cái hướng đi lên, cũng như nó phải tươi đẹp như cái măng già sắp lụi.
Vâng.
Thì người dân sẽ bỏ phiếu tức khắc.
Yeah.
Cái gì nữa đó là cái thể lệ thì rất là dễ, chỉ là một người công dân Úc có cái sự tham gia vào sinh hoạt cộng đồng thường xuyên. Đó, thì mục đích người ta đặt ra cái đó để người ta tránh trường hợp của những người không bao giờ đến sinh hoạt cộng đồng mà biết đâu được lại đi ra để gánh vác cộng đồng theo một cái chỉ đạo nào đó thì rất nguy hiểm. Thì nhưng mà mình không có kỳ thị ai cả, ai là thường chủ nhân có liên hệ đến cộng đồng, có tham gia, có đến tiếp xúc, có đến giúp đỡ thì mình đều welcome cả. Bây giờ một người lạ quắc, thí dụ như là từ một tiểu bang khác mới bay lên một cái bay xuống Tây Úc ở được 2 tháng mà đòi ra làm trai tử cộng đồng thì chắc chắn là sẽ bị gạt tại vì đó. Thì mục đích họ làm như vậy, cái nội quy từ xưa đến giờ là để bảo vệ cái cộng đồng người Việt mà cộng đồng đã từng bỏ nước ra đi để mà sống ở một nơi tha phương như thế này. Được. Chúng ta không để cho nó mất lần thứ nhì. Đó là cái quan điểm chung của cộng đồng của cả Úc trong như vậy.
Vâng, thế còn nguyên tắc ứng cử tiếp theo đấy, thể thức liên danh như thế nào?
Vâng, thì đã có liên danh thì ra mình phải nói là ai là chủ tịch, ai là phó. Một tối thiểu phải có đủ 6 người, các chức vụ khác nhau, và phải lục đơn theo đúng hạn, trước cái hạn kỳ, ngày sau cho là ngày mấy. Và cái ban vận động họ sẽ cứu xét, họ nói ok, cái này thì hợp lệ hoàn toàn, chúng ta cho. Nếu mà có nhiều liên danh thì càng tốt. Thì nói chung cái sự bầu cử nó rất là trong sáng, rất là dễ dàng, không có gì cả.
Vâng, một điểm nữa, tức là bây giờ lại có điều kiện dành cho các thành viên trong liên danh, một cái điều kiện rất là rõ ràng.
Vâng, cái chuyện đó thì vì cái chuyện này đã xảy ra trong quá khứ rồi, đó tức là có một số người đã từng làm cho cộng đồng, kể cả làm chủ tịch nữa, và cuối cùng để đi về làm ăn với Việt Cộng ở nước Việt Nam. Và khi mà làm ăn mà thành công như vậy, mà đi ra đi vào một năm đi cả chục lần như vậy, thì dĩ nhiên ở đây người dân tị nạn của mình sẽ đặt một câu hỏi là người này đi ra vào và được cộng sản đó cung cấp giấy lập tờ làm ăn và lại có những cái thuận lợi vào Việt Nam như vậy, thì thế nào mà chính phủ Việt Nam lại chẳng yêu cầu họ làm một cái điều gì đó in return, tức là bù đắp lại, chẳng hạn như sang đây làm cái tái mắt gì đó. Thì đó là cái suy nghĩ chung, là nếu mà mình đã bỏ nước ra đi mà mình còn trở lại để hợp tác với cái chế độ đó, bất cứ hình thức nào, giống như là mang cộng sản sang đây trình diễn ca nhạc, hoặc là đi về làm ăn mà các thương mại, rồi giao lưu văn hóa, rồi giao lưu vẻ ngoài ra, thì đối với cái người tị nạn cộng sản như chúng ta, cờ vàng, chúng ta không chấp nhận được cái điều đó. Tại vì những cái chuyện, thí dụ là họ về họ làm ăn được 5-7 năm, rồi họ sang đây, chúng ta đã nhận thấy điều đó là họ tự động, họ phá cộng đồng mình bằng cách. Cái chuyện đơn giản phá nhất là ai làm cái gì trong cộng đồng là họ ủng hộ tức khắc. Thì đó, để tránh cái vết xe là bây giờ là những người đã tị nạn đã đi rồi, là còn ước một cái ông mà tị nạn cái kiểu như thế này mà để làm chủ tịch cho chúng tôi thì tiêu đời cái cộng đồng chúng ta. Nên đó là những cái điều luật mà chúng tôi bên Tây Úc này đã đặt ra để bảo vệ cái sự, nghĩa là chính nghĩa chung của mình.
Vâng.
Chính nghĩa của mình.
Vâng. Và xin lưu ý quý thính giả, đó là cái thời hạn nộp đơn ứng cử vào ban chấp hành cộng đồng tiểu bang Tây Úc, tất nhiên là con sẽ phải qua một cuộc bầu cử tiếp theo nữa. Hạn cuối cùng để mà ứng cử là đến hết ngày 15 tháng 11 sắp tới đây. Đó, và sau đó thì bắt đầu sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để tiến hành bầu cử lại hay là như thế nào đó, thì những đó là những cái bước tiếp theo. Còn ngay thì bây giờ thì đấy, ngay như ông Nguyễn Anh Dũng vừa mới trình bày rất rõ ràng mà quý vị có thể nghe được rồi, rất là tự do, rất là dân chủ theo cái hướng đi của cộng đồng một cách công khai. Và rất là cảm ơn ông Nguyễn Anh Dũng đã dành thời gian cho chương trình của SBS tối nay, và chúc ông luôn luôn dồi dào sức khỏe và mọi điều tốt lành ạ.
Vâng, cảm ơn SBS và chúc quý vị mọi sự an lành.
Tới đây, mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.